Kính thưa Hội Thánh, tất cả chúng ta đều đã biết rõ cái ý nghĩa cũng như cái mục đích của sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ như đã được bày tỏ qua Thánh Kinh. Nhưng chúng ta dường như không biết rõ Chúa đã trải qua những gì trong suốt cái khoảng thời gian từ khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá cho đến khi Ngài sống lại và ra khỏi lòng đất. Nhân dịp kỷ niệm sự thương khó và sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ trong năm 2019 này, chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về vài cái giả thuyết liên quan đến sự chết và sự sống lại của Ngài. Các giả thuyết này là do chúng tôi dựa trên lời Chúa để suy luận và đúc kết. Quý con dân Chúa có thể chấp nhận hoặc là không chấp nhận mà không ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi và đức tin của chúng ta nơi Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự khôn sáng và khả năng lý luận để chúng ta khám phá những cái sự sâu nhiệm của Ngài, làm tăng lên sự trí thức của chúng ta. Châm ngôn đoạn 25 câu 2 chép như thế này: sự vinh quang của Thiên Chúa là giấu kín một điều gì, nhưng sự vinh quang của các vua là xem xét một điều gì. Phải có một cái sự khôn sáng vô cùng và có một cái quyền năng vô cùng mới có thể giấu kín một điều gì đó. Và cái sự giấu kín một điều gì đó chỉ có thể được thể hiện một cách tuyệt đối bằng cái sự toàn năng cũng như cái sự thông biết hết mọi sự của Thiên Chúa. Nhưng đối với loài người của chúng ta, thì khi chúng ta xem xét một điều gì ở trong cuộc đời này, để chúng ta có được cái sự hiểu biết, thì điều đó đem lại cái sự vinh quang cho chúng ta. Mặc dù châm ngôn đoạn 25 câu 2 nói sự vinh quang của các vua là xem xét một điều gì, nhưng điều này không hàm ý là chỉ áp dụng cho những người cai trị các quốc gia ở trong thế gian, mà nó cũng ứng dụng cho mỗi một chúng ta là công dân của Chúa, bởi vì chúng ta đã được mang cái chức vụ thầy tế lễ và vua. Và như vậy chúng ta hiểu rằng chữ vua ở đây hàm ý là chúng ta được đồng cai trị với Đức Chúa Giêsu Christ ở trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trên hết mọi sự chính là cái sự chúng ta có thể cai trị chính bản thân của mình, đời sống của mình. Và miễn là mọi sự chúng ta suy ngẫm, chúng ta đều lấy lời của Chúa để làm nền tảng, thì chắc chắn cái sự suy ngẫm và cái sự đúc kết của chúng ta sẽ không bao giờ sai trật với lời của Chúa. Trí thức là cái sự hiểu biết do suy luận từ tri thức, học thức và kiến thức. Và như chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tri thức là cái sự hiểu biết tự nhiên đến từ Thiên Chúa. Học thức là cái sự hiểu biết mà chúng ta có được do học tập. Và kiến thức là cái sự hiểu biết do chúng ta gặp gỡ mỗi ngày trong cuộc sống, do cái kinh nghiệm của chúng ta. Và khi chúng ta thu thập được học thức, rồi kiến thức, chúng ta kết hợp với tri thức là cái điều có sẵn Chúa ban cho chúng ta. Rồi chúng ta suy ngẫm, chúng ta lý luận, chúng ta phân tích, chúng ta tổng hợp, chúng ta đúc kết, vân vân, thì chúng ta có được một cái sự hiểu biết mới, thì cái sự hiểu biết mới đó được gọi là trí thức. Đối với thế gian, sự gia tăng trí thức là cái niềm đam mê chính của nhiều người và là cái nhu cầu không thể thiếu ở trong cuộc sống. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng thế gian này có đầy dẫy những sách vở. Và với cái thời đại kỹ thuật mạng hôm nay, loài người có vô số những cái kho tàng thông tin sẵn sàng và miễn phí trên mạng giúp gia tăng trí thức. Tuy nhiên có nhiều cái biết nhảm nhí, vô ích, không đáng cho chúng ta tốn phí thời gian thu thập. Đó là chưa kể có biết bao nhiêu là thông tin dối trá. Cái số lượng thông tin có sẵn miễn phí ở trên mạng thật là quá sức tưởng tượng của chúng ta. Bất cứ một cái chủ đề nào, bất cứ một cái đề tài nào mà quý bạn chị em tra tìm thì nó cũng cho ra cái số lượng rất là lớn. Hàng triệu, hàng chục triệu cho đến hàng trăm triệu cái khối lượng thông tin có sẵn ở trên mạng như vậy. Có thể nói, nếu chúng ta dùng cả cuộc đời của mình không lúc nào ngừng nghỉ, chỉ ngồi ở trước máy tính để mà đọc hết những cái tư liệu đó, thì chúng ta cũng không thể nào có đủ thời gian để đọc trong cái cuộc đời trăm năm của mình. Vì cái số lượng thông tin nó nhiều hơn là cái số thời gian mà chúng ta có để sống trong cái thân thể xác thịt này. Vì thế chúng ta cần biết chọn lọc ở trong cái sự thu thập hay là tìm hiểu những điều đã có sẵn ở trên các trang mạng. Đối với con dân Chúa, cái sự gia tăng trí thức phải là cái niềm vui lớn thứ nhì theo sau cái niềm vui của sự được cứu rỗi. Vì sự trí thức của con dân Chúa về bất cứ phương diện nào cũng đều giúp cho con dân Chúa hiểu biết Thiên Chúa và những việc làm của Thiên Chúa càng hơn. Vào đầu của buổi nhóm ngày hôm nay, tôi có nhắc đến cái tin tức thời sự về cái việc những nhà khoa học ở tại Israel đã có thể dùng máy in 3 chiều để in ra một trái tim, y hệt như trái tim của loài người chúng ta. Thì đó là một cái sự tìm hiểu. Và đối với người không có Chúa thì khi họ thu nhận được cái tin tức đó thì họ cũng chỉ có được cái sự hiểu biết rằng ngày hôm nay thì loài người đã có thể phát minh ra những cái phương tiện để có thể tạo ra những cái bộ phận ở trong thân thể của loài người, điển hình là trái tim của loài người. Nhưng nếu chúng ta là con dân của Chúa, khi chúng ta đọc cái tin đó, xem cái tin đó, thì chúng ta lại có những cái sự suy ngẫm khác để cho chúng ta thấy rằng cái điều mà chúng ta trầm trồ trước cái sự khôn sáng, thông minh của loài người trong cái sự kiện có thể dùng một máy in 3 chiều để in ra một trái tim bằng những cái tế bào ở trong thân thể của một con người, thì nó chỉ là một cái việc rất là đơn giản đối với Thiên Chúa. Khi chúng ta so sánh những gì mà chúng ta biết được và những gì mà loài người có thể làm được đối với tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái thế gian này, trong cái thế giới vật chất này, thì chúng ta thấy rõ ràng cái sự sâu nhiệm của sự khôn sáng cũng như quyền phép của Chúa nó vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Vì thế mà chúng tôi mới nói rằng cái sự trí thức của con dân Chúa về bất cứ phương diện nào cũng đều giúp cho con dân Chúa hiểu biết Thiên Chúa và những việc làm của Thiên Chúa càng hơn. Cho nên, đối với chúng tôi thì cái sự trí thức là cái niềm vui lớn thứ nhì theo sau cái niềm vui của sự được cứu rỗi. Có lẽ quý ông bạn chị em đã từng có cái câu hỏi này ở trong tâm trí. Đó là điều gì đã xảy ra với Đức Chúa Jesus Christ sau khi Ngài chết và trong khi thân thể xác thịt của Ngài đang ở trong lòng đất suốt 3 ngày và 3 đêm. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm cái câu trả lời qua các lẽ thật của Thánh Kinh. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét những gì đã xảy ra với Đức Chúa Giêsu Christ kể từ khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá cho đến khi Ngài xuất hiện trước các môn đồ của Ngài vào ngày thứ nhất sau khi Ngài đã sống lại. Trước hết là chúng ta hãy tìm hiểu một số dữ kiện xảy ra trong cái buổi chiều cuối của ngày lễ vượt qua năm 27, là cái ngày mà Chúa chịu chết vì tội lỗi của toàn thể nhân loại. Chúng ta đã biết rằng Đức Chúa Giêsu Christ chính là Thiên Chúa trong thân vị ngôi lời, nhập thế làm người để gánh thay án phạt của tội lỗi cho loài người chúng ta. Bản thân của Ngài hoàn toàn vô tội, nhưng Ngài đã chịu khổ và chịu chết vì sự phạm tội của loài người. Ngài đã bị đóng đinh cho đến chết trên thập tự giá. Ngài đã trải qua sự chết của thân thể xác thịt. Khi thân thể xác thịt của Ngài bị phân rẽ khỏi tâm thần, là cái thân thể thiêng liêng, và bị phân rẽ khỏi linh hồn, là bản ngã. Ngài cũng đã trải qua sự chết thuộc linh, khi Ngài hoàn toàn bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời. Thánh Kinh không ghi lại chính xác giây phút mà Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Nhưng Thánh Kinh ghi rõ, sau khi Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá, thì từ giờ thứ 6 cho đến giờ thứ 9, khắp đất đều tối tăm mù mịt. Và khoảng giờ thứ 9 thì Đức Chúa Giêsu Christ kêu lên: "Eli, Eli, lama sabachthani?" Nghĩa là: "Đức Chúa Trời của tôi ơi, Đức Chúa Trời của tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?" Từ giờ thứ 6 cho đến giờ thứ 9 theo cách tính giờ của người Israel thời xưa là từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều theo cách tính giờ của chúng ta ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ ấy, Đức Chúa Giêsu Christ đã thay cho loài người hoàn toàn gánh lấy hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi từ thuộc thể đến thuộc linh. Hình phạt thuộc thể là cái chết của thân thể xác thịt. Hình phạt thuộc linh là bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Đức Chúa Giêsu Christ trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá vào khoảng 3 giờ chiều của ngày lễ vừa qua, năm 1473 theo lịch Thánh Kinh. Nhằm thứ tư, ngày 9 tháng 4 năm 27 theo Tây lịch. Tiếp theo đó, một môn đồ của Chúa tên là Joseph đã đến gặp Tổng đốc Phi-lát để xin phép được chôn cất Ngài. Rồi, ông và Nicodem an táng Ngài trong cái huyệt mà ông đã chuẩn bị sẵn cho mình. Chi tiết này được chép ở trong Ma-thơ đoạn 27 từ câu 45 đến câu 60. Chúng ta có thể hiểu rằng thời gian mà ông Joseph đến gặp Phi-lát để xin phép và trở lại đồi Gô-gô-tha để nhận xác Chúa là vào khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nghĩa là Joseph nhận xác Chúa vào khoảng 4 giờ chiều. Rồi cái thời gian mà Joseph nhận xác Chúa và cùng với ông Nicodem sức dầu cho xác Chúa liệm vào trong vải liệm đưa vào mộ huyệt thì cũng vào khoảng 1 tiếng đồng hồ. Nghĩa là cái sự an táng xác Chúa được hoàn tất vào khoảng 5 giờ chiều. Như vậy, Joseph và Nicodem cũng như Mary Magdalene và một Mary khác, tức là mẹ của Gia-cơ và Giô-sê, là hai người phụ nữ đi theo để xem hai ông an táng xác Chúa, đều có đủ cái thì giờ để trở vào thành, về lại nhà trước khi mặt trời lặn và ngày sa bắt đầu của lễ bánh không men bắt đầu. Đó là những gì đã xảy ra từ 12 giờ trưa cho đến khi mặt trời lặn của ngày lễ vượt qua, là cái ngày mà Chúa chết, nhằm ngày 14 tháng 1 theo lịch Thánh Kinh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số dữ kiện đã xảy ra trong 3 ngày và 3 đêm sau khi Chúa chết. Liền sau khi mặt trời lặn của ngày lễ vượt qua, tức là ngày 14 tháng 1, là bắt đầu của ngày sa bắt đầu, cũng là ngày thứ nhất của lễ bánh không men, là ngày 15 tháng 1. Lúc này xác của Đức Chúa Giêsu Christ đã nằm yên ở trong mộ huyệt và linh hồn của Ngài đã vào trong âm phủ. Và chúng ta cũng cần phân biệt ngày thứ nhất ăn bánh không men, tức là ngày lễ vừa qua, nhằm ngày 14 tháng 1, khác với ngày thứ nhất của lễ bánh không men, nhằm ngày 15 tháng 1. Lễ bánh không men thì kéo dài 7 ngày, từ ngày 15 tháng 1 cho đến ngày 21 tháng 1, bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn kết thúc ngày lễ vừa qua, 14 tháng 1, cho đến khi mặt trời lặn kết thúc ngày 21 tháng 1. Ngày 15 tháng 1 là ngày sa bắt đầu, và ngày 21 tháng 1 là ngày sa bắt cuối của lễ bánh không men. Những chi tiết này được chép trong Lê Vi Ký đoạn 23 từ câu 6 đến câu 8. Tuy nhiên, không phải chờ đến ngày đầu tiên của lễ bánh không men thì dân Israel mới ăn bánh không men, mà họ đã ăn bánh không men từ trong cái ngày lễ vừa qua, tức là một ngày trước đó, ngày 14 tháng 1. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng, 7 ngày lễ bánh không men theo sau ngày lễ vừa qua tiêu biểu cho trọn đời sống thánh khiết của những ai ở trong sự cứu chuộc của Đấng Christ. Chúng ta đã hiểu con số 7 là con số trọn vẹn về thuộc linh. Bánh không men tiêu biểu cho một đời sống thánh khiết không phạm tội. Vậy 7 ngày lễ bánh không men tiêu biểu cho trọn cái cuộc đời của một người sống thánh khiết theo lời của Chúa mà không phạm tội. Và chúng ta có được điều đó là bởi vì chúng ta được hưởng sự cứu chuộc của Đấng Christ. Ngài là chiên con vượt qua, mạng sống của Ngài được dâng lên Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ngày sa bát đầu của lễ bánh không ben thì tiêu biểu cho sự công dân Chúa được yên nghỉ khỏi ách nô lệ của tội lỗi, như để chép trong Roma đoạn 6 từ câu 6 đến câu 7. Ngày sa bát cuối của lễ bánh không men thì tiêu biểu cho sự công dân Chúa được yên nghỉ khỏi sự lao nhọc của xác thịt ở trong cuộc đời này khi họ vào trong thiên đàng, như Khải Huyền đoạn 14 câu 13 cho chúng ta biết. Và như vậy, chính giữa của hai cái ngày sa bát đó, ngày sa bát đầu và ngày sa bát cuối của lễ bánh không men, là cái cuộc đời của chúng ta trên suốt cái linh trình theo Chúa kể từ khi chúng ta thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, được Đức Chúa Trời tái sinh dựng nên thành một người mới. Rồi ngày thứ nhì của lễ bánh không men là lễ dâng bó lúa đầu mùa, thì làm hình bóng cho cái sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ, mà cũng là cái lời hứa về cái sự phục sinh dành cho những ai ở trong Đấng Christ, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20 đến câu 23. Danh từ âm phủ ở trong Thánh Kinh thì dùng để chỉ chỗ ở của người chết về thuộc thể lẫn thuộc linh. Về thuộc thể, âm phủ là mồ mả, nơi chôn cất thân thể xác thịt. Về thuộc linh, âm phủ là nơi tạm giam những linh hồn đã rời khỏi thân thể xác thịt. Ở trong câu chuyện do chính Đức Chúa Giêsu Christ kể về một người giàu không tin Chúa và người ăn mày tên Lazaro tin Chúa, được ghi lại ở trong Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31, chúng ta thấy sau khi qua đời thì linh hồn của người ăn mày tin Chúa tên Lazaro được ở bên cạnh Abraham trong âm phủ và được hưởng sự an ủi. Nhưng đối với người giàu không tin Chúa thì sau khi qua đời, linh hồn của ông ở về phía có lửa thiêu đốt ở trong âm phủ và chịu sự đau đớn. Âm phủ thuộc linh là nơi tạm giam linh hồn của những người chết, nhưng trong âm phủ thuộc linh thì chia ra thành hai khu vực tạm giam. Một khu vực ở trên cao dành cho những người thật lòng tin Chúa đang khi còn sống ở trong thân thể xác thịt. Một khu vực ở dưới thấp thì dành cho những người không tin Chúa đang khi còn sống trong cái thân thể xác thịt. Chính giữa hai khu vực này thì có một cái vực sâu ngăn cách mà không ai có thể vượt qua. Chúng ta có thể tin rằng đó là vực sâu được dùng để nhốt các thiên sứ phạm tội đã tự ý nhập vào loài người vào cái thời kỳ trước cơn lục lớn. Vực sâu đó còn được gọi là vực sâu không đáy và cũng là nơi mà Satan sẽ bị giam giữ suốt 1.000 năm sau kỳ tận thế. Dù Thánh Kinh không nói rõ, nhưng chúng ta có thể tin rằng linh hồn của Đức Chúa Giêsu Christ sau khi rời khỏi cái thân thể xác thịt đã vào âm phủ, trong cái khu vực tạm giam linh hồn của những người tin Chúa. Linh hồn của những người tin Chúa thời Cựu Ước và thời trước Cựu Ước sau khi chết thì bị tạm giam trong âm phủ. Vì cho dù họ đã hết lòng tin Chúa, nhưng cho đến cái thời điểm ấy, Đức Chúa Giêsu Christ chưa hoàn tất sự cứu rỗi. Dù là tạm giam, nhưng chỗ ở của họ trong âm phủ được chính Đức Chúa Giêsu Christ gọi là Paradis. Và Paradis có nghĩa là vườn phước hạnh. Ở trong Luca đoạn 23 câu 43 ghi lại lời hứa của Đức Chúa Giêsu Christ với tên trộm bị đóng đinh bên cạnh của Ngài. Đó là: "Hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong Paradis." Mặc dù danh xưng Paradis cũng được dùng để chỉ thiên đàng, tức là tầng trời thứ ba, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 4 và Khải Huyền đoạn 2 câu 7. Nhưng chúng ta biết rằng danh từ Paradis mà Đức Chúa Giêsu Christ dùng ở trong Luca đoạn 23 câu 43 là chỉ về khu vực phước hạnh ở trong âm phủ, nơi mà linh hồn của những người tin kính Chúa trước thời điểm Đấng Christ phục sinh phải đi đến khi họ qua đời. Sau khi chết, thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ phải ở trong lòng đất, còn linh hồn của Ngài phải ở trong âm phủ trọn 3 ngày và 3 đêm trước khi Đức Chúa Trời khiến Ngài sống lại từ trong sự chết. Chúng ta có thể tin rằng trong suốt thời gian trọn 3 ngày và 3 đêm đó, linh hồn, tức là bản ngã của Ngài, và tâm thần, tức là cái thân thể thiêng liêng của Ngài, đã ở trong âm phủ. Chúng ta biết thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ hoàn toàn là thân thể xác thịt của loài người, nhưng tâm thần và linh hồn của Ngài là thân vị Thiên Chúa Ngô Lời. Chính vì thế mà Ngài hoàn toàn là Thiên Chúa nhưng cũng hoàn toàn là loài người. Khi thân thể xác thịt của Ngài chết, tức là bị phân rẽ khỏi tâm thần và linh hồn, thì thân vị loài người cũng bị phân rẽ khỏi thân vị Thiên Chúa. Nói cách khác, sự có mặt của Đấng Christ ở trong âm phủ là sự có mặt của thân vị Thiên Chúa Ngô Lời. Ngay khi thân thể xác thịt của Ngài phục sinh, tức là được kết hiệp trở lại với tâm thần và linh hồn, thì thân vị loài người và thân vị Thiên Chúa được kết hiệp trở lại. Riêng đối với những người khác, khi sự chết của thân thể xác thịt xảy ra, thì tâm thần, tức là cái thân thể thiêng liêng, về lại cùng Đức Chúa Trời, chứ không theo linh hồn vào trong âm phủ. Điều đó đã được chép ở trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 7. Rồi, bụi đất sẽ trở về đất y như cũ, tâm thần sẽ trở về với Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó. Sau khi Đấng Christ phục sinh, thì linh hồn của những người chết trong Chúa không còn bị phân rẽ khỏi tâm thần. Vì tâm thần và linh hồn của họ đã được dựng nên mới, tức là đã được tái sinh. Nếu họ qua đời trước khi Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì linh hồn và tâm thần của họ sẽ vào trong thiên đàng, ở với Đấng Christ, chờ ngày thân thể xác thịt của họ được sống lại. Và quý bạn chị em có thể đọc và nghe lại cái loạt bài giảng về loài người đã được chúng tôi đăng ở trên khu mạng tìm hiểu thánhkinh.com. Chúng ta không có nhiều chi tiết ở trong Thánh Kinh để biết một cách rõ ràng. Suốt 3 ngày 3 đêm trong khi xác của Đấng Christ nằm trong lòng đất thì Ngài đã làm gì? Chúng ta chỉ có thể đưa ra giả thuyết như sau. Có thể trong đêm thứ nhất và ngày thứ nhất, trong paradis của âm phủ, Đức Chúa Giêsu Christ đã công bố tin lành cho linh hồn, các thánh đồ thời cựu ước và thời trước cựu ước, bao gồm cả linh hồn của một tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Ngài. Mục đích của sự công bố tin lành cho các thánh đồ là để họ hiểu rằng bởi lòng tin của họ vào Đức Chúa Trời mà họ được hưởng ơn cứu rỗi của tin lành. Có thể trong đêm thứ nhì và ngày thứ nhì, trong cái chỗ khổ hình của âm phủ, Đức Chúa Giêsu Christ đã công bố tin lành cho linh hồn những người không tin Chúa từ khi sáng thế cho đến cái thời điểm ấy. Mục đích của sự công bố tin lành cho những linh hồn không tin Chúa không phải để họ có cơ hội ăn năn và tin nhận tin lành. Vì trọn đời sống của họ, họ đã hoàn toàn không có lòng tin kính Thiên Chúa. Mà là để họ hiểu rằng, nếu khi còn sống trong xác thịt, họ có lòng tin kính Thiên Chúa, thì giờ đây họ được hưởng sự cứu rỗi của tin lành. Có thể trong đêm thứ ba và ngày thứ ba, trong vực sâu tăm tối không đáy nơi âm phủ, Đức Chúa Giêsu Christ đã công bố tin lành cho các thiên sứ phạm tội đã tự ý nhập vào loài người trong thời kỳ trước cơn lục lớn. Mục đích của sự công bố tin lành cho các tà linh ấy là để chúng biết rằng ý định và chương trình của Đức Chúa Trời về sự cứu chuộc loài người đã được hiện thực. Mọi mưu kế phá hoại của Satan đã không thể ngăn cản. Lời của Chúa trong Phi-e-rơ nhất, đoạn 3 câu 18 đến câu 20 đã chép như thế này. Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống. Bởi tâm thần ấy, Ngài đã đi giảng cho các thần linh ở trong ngục, tức là những kẻ bội nghịch thuở trước về thời kỳ Noe, khi Đức Chúa Trời nhẫn nại đã có lần chờ đợi cho chiếc tàu được đóng nên, trong đó chỉ có một số ít là 8 linh hồn được cứu qua nước. Những tà linh đang bị giam ở trong cái vực sâu tối tăm ở trong âm phủ chính là những thiên sứ trước đây đã theo Satan phạm tội chống nghịch Chúa. Rồi vào cái thời kỳ của Noe thì họ đã nghe theo lời của Satan nhập vào trong những người đàn ông thời bấy giờ, rồi kết hôn với những người phụ nữ của thời bấy giờ để sinh ra một cái dòng dõi đã bị ô uế bởi tà linh. Và cái mục đích đó là nhằm để hủy hoại đi cái dòng dõi của người nữ. Vì Satan được nghe Đức Chúa Trời tiên tri rằng dòng dõi của người nữ sẽ dày đạp đầu của nó. Cho nên nó đã sai khiến những cái thiên sứ phạm tội dưới quyền của nó thi hành một cái kế hoạch làm cho băng hoại đi cái dòng dõi của người nữ. Nhưng quyền phép của Chúa, sự không sáng của Chúa đã chiến thắng tất cả những cái mưu kế đó của Satan và những thiên sứ phạm tội đi theo nó. Và bởi vì cái sự tự ý nhập vào thân thể của loài người mà những thiên sứ phạm tội đó đã bị nhốt lại. Và Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 4 đã nói lên cái sự kiện đó như thế này. Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng chừa lại các thiên sứ phạm tội, nhưng quăng họ vào trong vực sâu tối tăm, giao họ vào trong xiềng xích của sự tối tăm để chờ sự phán xét. Như vậy chúng ta biết, có nhiều thiên sứ theo Satan phản nghịch Chúa, nhưng mà chỉ có một số thiên sứ là bị nhốt lại vào trong cái vực sâu tối tăm bởi vì họ phạm tội trầm trọng hơn. Họ đã phạm tội dám nhập vào trong thân thể của loài người. Và chúng ta cũng biết rằng khi Đức Chúa Giêsu Christ đối diện với một người bị nhiều con quỷ nhập vào, tức là nhiều thiên sứ phạm tội nhập vào, Ngài chuẩn bị đuổi chúng nó ra thì chúng nó đã xin Ngài đừng có khiến cho chúng nó phải đi vào trong cái vực sâu, ở trong âm phủ. Chúng nó thà nhập vào một cái bầy heo còn hơn là phải đi vào trong cái vực sâu ở trong âm phủ. Và như vậy chúng ta thấy rằng khi mà tự ý nhập vào loài người thì những thiên sứ đã phạm vào một cái tội lớn hơn nữa mà cái hậu quả có thể là bị giam vào trong vực sâu tối tăm. Ngoài ra chúng ta cũng nên chú ý đến cái sự kiện người giàu không tin Chúa ở trong âm phủ vẫn cảm biết cái sự đau đớn. Ông ta vẫn có ý thức về cái mối quan hệ giữa ông ta và những người còn sống. Và ông đã mong rằng những người thân còn sống của mình sẽ không bị cùng một kết quả đau đớn như mình. Điều này đánh tan cái tà giáo dạy rằng sau khi chết thì linh hồn không có cảm giác hoặc là ý thức. Nếu sau khi thân thể xác thịt chết đi mà linh hồn không có cảm giác hoặc cảm xúc, thì tại sao Đấng Christ lại gọi nơi ở của các thánh đồ trong âm phủ là Paradis, tức là khu vườn phước hạnh? Và chính Abraham đã khẳng định là người nhà giàu đang chịu khổ hình. Sự khổ hình người nhà giàu chịu trong âm phủ chỉ là sự khổ hình của nơi tạm giam linh hồn những người không tin Chúa, chưa phải là cái sự khổ hình ở trong hỏa ngục, là cái sự khổ hình đời đời sau cái sự phán xét chung cuộc đã được tiên tri trong Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15. Câu chuyện về người nhà giàu không tin Chúa và người ăn mày Lazarus tin Chúa ở trong âm phủ do chính Đức Chúa Giêsu Christ phán dạy không phải là ngụ ngôn mà là thực tế. Trong tất cả các ngụ ngôn của Chúa, Ngài không hề nêu tên các nhân vật vì những gì Ngài kể chỉ là thí dụ chứ không là các dữ kiện thực tế. Nhưng trong câu chuyện về âm phủ thì Ngài đã nêu tên Abraham và Lazarus vì Ngài đang nói lên các dữ kiện có thật. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu một số dữ kiện xảy ra vào buổi chiều cuối ngày thứ ba sau khi Chúa chết. Vì Chúa đã trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá vào khoảng 3 giờ chiều ngày 14 tháng 1, nên chúng ta có thể tin rằng Chúa đã sống lại cũng vào khoảng 3 giờ chiều ngày 17 tháng 1, tức là Chúa đã sống lại sau khi Ngài đã chết trọn 3 ngày và 3 đêm. Tuy nhiên, có thể Chúa vẫn ở trong mộ huyệt cho đến khoảng 5 giờ chiều, cho đủ cái thời gian mà thân thể xác thịt của Ngài phải ở trong lòng đất 3 ngày và 3 đêm sau khi chết. Thân thể xác thịt sống lại, tức là thân thể xác thịt được kết hiệp trở lại với tâm thần và linh hồn. Tuy nhiên, thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ không còn bị hạn chế bởi các định luật vật chất. Thân thể xác thịt phục sinh của Đấng Christ có thể xuyên qua vật chất và vào trong thiên đàng. Chính vì thế mà chúng ta có thể tin rằng Đức Chúa Giêsu Christ không cần phải lăn cái khối đá chặn cửa mộ để ra khỏi mộ. Mà là sau khi Chúa đã ra khỏi mộ thì có thiên sứ đến để lăn khối đá đó ra để các môn đồ của Chúa có thể bước vào trong mộ và nhìn thấy xác của Chúa không còn trong mộ. Chúng ta không biết chắc Chúa đã làm gì trong suốt khoảng thời gian chừng 12 tiếng đồng hồ từ trước khi mặt trời lặn của ngày 17 tháng 1 là thời điểm Ngài đã sống lại cho đến khi mặt trời mọc của ngày 18 tháng 1 là lúc Ngài hiện ra lần đầu với Mary Magdalene. Chắc chắn là Ngài đã không ở lại trong mộ huyệt Vì nếu Ngài ở lại trong mộ huyệt thì sẽ trở thành 3 ngày và 4 đêm. Thân thể xác thịt của Ngài ở trong lòng đất sau khi chết, thì như vậy sẽ không đúng với lời tiên tri mà Ngài đã tiên tri. Chúng ta có thể tin rằng, với cái thân thể xác thịt phục sinh, Chúa đã ra khỏi mộ vào khoảng 5 giờ chiều ngày 17 tháng 1, và Ngài đã trở lại âm phủ để đưa linh hồn các thánh đồ trong paradis của âm phủ vào paradis của thiên đàng, như đã được tiên tri trong Thi Thiên 68 câu 18, và đã được sứ đồ Phaolô nhắc lại trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 8. Vậy nên có lời phán, khi Ngài đã lên nơi cao, Ngài dẫn theo những người bị cầm tù và ban các ơn cho loài người. Những người bị cầm tù ở đây là linh hồn của tất cả các thánh đồ của Chúa vào cái thời trước thời cựu ước và ở trong thời cựu ước. Nghĩa là từ Adam là tổ phụ của chúng ta cho đến tên trộm bị đóng đinh ở bên cạnh Chúa và có lòng tin nhận Chúa. Tất cả những linh hồn đó được Ngài dẫn vào trong thiên đàng và được kết hiệp trở lại với tâm thần của họ. Từ đó cho đến nay họ vẫn ở trong thiên đàng để chờ đợi cái ngày mà thân thể xác thịt của họ được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sống lại. Là cái thời điểm mà chính vua David cũng được gọi sống lại để làm vua cai trị đời đời trên quốc gia Israel. Chúng ta cũng không loại trừ cái điều có thể xảy ra là có nhiều thiên sứ tháp tùng Ngài. Có cái sự vui mừng lớn ở nơi âm phủ giữa các thánh đồ và có cái sự thờ phượng Đức Chúa Giêsu Christ ở trong âm phủ như lời Thánh Kinh đã chép trong Philip đoạn 2 câu 9 đến câu 11. Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để cho trong danh Giêsu mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất hết thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng nhận Giêsu Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ. Sự kiện các thiên sứ tháp tùng Ngài chính là cái sự tỏ ra vinh quang của Thiên Chúa. Kể từ giây phút thân thể xác thịt của Đấng Christ phục sinh thì thẩm quyền và năng lực của thân vị Thiên Chúa được phát huy qua cái thân thể xác thịt ấy. Chúng ta cũng hiểu rằng kể từ khi Đấng Christ đem linh hồn các thánh đồ trong âm phủ vào trong thiên đàng thì trong âm phủ chỉ còn lại linh hồn của những người không tin Chúa. Kể từ giây phút đó, những ai thuộc về Đấng Christ ngay sau khi chết, linh hồn của họ được vào trong thiên đàng. Vì Đấng Christ đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi, họ không còn phải bị tạm giam nơi âm phủ. Khi chấp sự Ê-tiên bị những người Israel theo Do Thái giáo ném đá, thì ông đã nhìn thấy các tầng trời mở ra và nhìn thấy Đức Chúa Giêsu Christ đang đứng chờ ông, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 7 từ câu 55 đến câu 56. Và sứ đồ Phaolô đã khẳng định rằng chết là đi ở với Đấng Christ, như đã chép trong Philip đoạn 1 câu 23 đến câu 24. Vì tôi bị ép giữa hai bề, khao khát được đi ở với Đấng Christ là điều tốt hơn nhiều, nhưng cứ ở trong xác thịt là sự cần hơn cho các anh chị em. Khi sứ đồ Phaolô viết những lời này cho con dân Chúa ở tại thành Philip thì Đấng Christ đang ở trên trời, đang ngự bên phải Đức Chúa Trời. Và Phaolô nói rằng ông đi ở với Đấng Christ, chứ ông không nói rằng phải đi vào trong âm phủ, nghỉ ngơi ở trong âm phủ. Ngay trong kỳ tận thế, linh hồn của những người bị thế lực của Antichrist giết vì trung tín với Chúa cũng được ở trong thiên đàng và ở dưới bàn thờ, như Khải Huyền đoạn 6 câu 9 đã tiên tri. Khi Ngài mở ấn thứ 5, tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của những kẻ đã bị giết vì lời của Đức Chúa Trời và vì lời chứng mà họ đã giữ. Hiện nay, Đấng Christ đã làm xong cái sự cứu rỗi và Ngài đang ở trong thiên đàng. Không có lý do gì linh hồn của con dân Chúa đã qua đời lại không ở trong thiên đàng với Ngài. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số dữ kiện xảy ra trong cái ngày thứ nhất sau khi Chúa sống lại. Đó là những lần mà Chúa hiện ra với các môn đồ của Ngài. Chúng ta biết rằng, cho đến khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra với Mary Magdalene, thì Ngài chưa vào trong thiên đàng ra mắt Đức Chúa Trời. Vì thế, Ngài không cho phép bà chạm đến Ngài, như đã chép trong Giăng đoạn 20 câu 17. Tuy nhiên, dường như không đầy một tiếng đồng hồ sau đó, thì Ngài đã hiện ra một lần nữa với Mary Magdalene. Và lần này thì có Mary khác, tức là mẹ của Gia-cơ và Giô-xê. Ngài đã cho phép họ được ôm chân Ngài, Điều đó có nghĩa là trong khoảng thời gian giữa lần thứ nhất và lần thứ nhì Chúa hiện ra với Mary Magdalene, thì Ngài đã vào trong thiên đàng, ra mắt Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể hình dung sự việc đã xảy ra như thế này. Trong khi Đức Chúa Giêsu Christ trên đường dẫn linh hồn các thánh đồ từ âm phủ vào trong thiên đàng, thì Ngài đã dừng lại, hiện ra lần thứ nhất để an ủi Mary Magdalene đang than khóc, bởi vì bà hiểu lầm là có người đã dời xác Chúa đi nơi khác. Ngài đã không nỡ để cho bà phải chịu sự thương cảm quá lớn, cho dù là chỉ thêm một khoảng thời gian ngắn nữa mà thôi. Rồi sau khi linh hồn các thánh đồ đã vào trong thiên đàng và Đức Chúa Giêsu Christ đã ra mắt Đức Chúa Trời, thì Ngài vội vã trở lại thế gian, hiện ra lần thứ nhì với Mary Magdalene, có sự hiện diện của Mary khác. Qua cái sự hình dung như vậy, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Christ yêu quý và quan tâm Mary Magdalene biết là bao nhiêu. Đây cũng là một bài học quan trọng cho mỗi chúng ta. Hãy có cái mối quan hệ với Đấng Christ như là Mary Magdalene đã có với Ngài. Cả bốn sách Tin Lành đều ghi lại sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ sống lại và nhiều lần hiện ra với các môn đồ vào ngày thứ nhất sau các ngày Sa-bát của tuần lễ trước đó. Ngày Sa-bát đầu của lễ bánh không men nhằm ngày thứ năm trong tuần và ngày Sa-bát cuối tuần nhằm ngày thứ bảy. Tuy nhiên, các chi tiết không giống nhau. Dù vậy, đó không phải là cái sự mâu thuẫn trong Thánh Kinh. Khi chúng ta đối chiếu và tổng hợp các câu Thánh Kinh với nhau, chúng ta sẽ thấy các câu Thánh Kinh bổ sung cho nhau, chứ không phải mâu thuẫn. Và tiếp theo đây là cái phần tổng kết của chúng tôi về những lần mà Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra với các môn đồ vào ngày thứ nhất sau khi Ngài đã sống lại vào chiều ngày thứ bảy. Sáng sớm ngày thứ nhất sau ngày Sa-bát đầu của lễ bánh không men và ngày Sa-bát thứ bảy cuối tuần, thì Mary Magdalene, Mary mẹ của Gia-cơ và Giô-xê, được gọi là Mary khác, bà Giang-nơ, bà Salome và có lẽ một số phụ nữ khác nữa đã mang thuốc thơm đến viếng xác Chúa. Và chi tiết này được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 1, Mác đoạn 16 câu 1 và Lu-ca đoạn 24 câu 10. Nhưng có lẽ Mary Magdalene và Mary mẹ của Gia-cơ và Giô-xê đã đến trước những người khác. Khi hai bà đến nơi thì có cơn động đất xảy ra và một thiên sứ đã lăn khối đá chặn cửa mộ sang một bên, rồi ngồi trên đó phán bảo hai bà về cái sự Đức Chúa Giêsu Christ đã sống lại, sai hai bà đi báo tin cho các môn đồ của Chúa. Hai bà vội vàng ra khỏi mộ và chạy về thành báo tin cho các môn đồ, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 1 đến câu 8. Mary Magdalene là người trực tiếp báo tin cho Phi-rơ và Giăng. Có lẽ trong khi đó thì Mary khác đã đi báo tin cho những người khác. Nhưng Mary Magdalene hoang mang lại cho rằng ai đó đã dời xác Chúa đi nơi khác. Phi-rơ và Giăng nghe bà nói như vậy thì vội chạy đến mộ để xem. Khi đến nơi thì hai ông không thấy xác Chúa, cho nên hai ông tin rằng ai đó đã dời xác của Chúa đi nơi khác. Hai ông trở về thành, và Mary Magdalene đã một mình ở lại bên mộ và khóc. Bà nhìn thấy hai thiên sứ ở trong mộ và họ hỏi rằng, sao bà lại khóc? Bà trả lời bà khóc là vì người ta đã đem xác Chúa đi nơi khác mà bà không biết là nơi nào. Vừa trả lời xong, bà xoay lưng lại, nhìn thấy Chúa nhưng lại không nhận ra Ngài, mà ngỡ rằng Ngài là người làm vườn. Khi Ngài gọi tên bà, thì bà nhận ra Ngài. Và lúc bấy giờ thì Chúa không cho phép bà chạm vào thân thể của Ngài, vì Ngài chưa vào thiên đàng để ra mắt Đức Chúa Trời. Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại, Chúa hiện ra với Mary Magdalene, và bà cũng là người đầu tiên trong các môn đồ được nhìn thấy thân thể phục sinh của Chúa. Và chi tiết này được chép ở trong Giăng đoạn 20, câu 1 đến câu 18, và trong Mác đoạn 16, câu 9. Tiếp theo đó, sau khi Mary Magdalene đã rời khỏi mộ, thì có lẽ các phụ nữ khác như là Giang-nơ, Salome và một số người không có được Thánh Kinh nêu trên đã đến nơi mộ. Khi đến nơi thì họ thấy khối đá đã bị lăn khỏi cửa mộ. Họ bước vào bên trong mộ nhưng không nhìn thấy xác Chúa. Họ đang hoang mang thì hai thiên sứ hiện ra báo tin Chúa đã sống lại. Và khi đó thì họ nhớ lại những lời Đức Chúa Giêsu Christ đã phán trước về sự sống lại của Ngài. Họ vội trở về báo tin cho 11 sứ đồ và các môn đồ khác. Và chi tiết này được chép trong Luca đoạn 24 từ câu 1 đến câu 10. Trong khi những người phụ nữ này trở lại thành để báo tin cho các môn đồ của Chúa, thì Mary Magdalene gặp lại Mary mẹ của Gia-cơ và Giô-se. Họ cùng nhau tiếp tục đi báo tin cho các môn đồ khác, thì Đức Chúa Giêsu hiện ra với hai bà. Đây là lần thứ nhì Chúa hiện ra với Mary Magdalene, và lần này Ngài cho phép bà cùng Mary mẹ của Gia-cơ và Giô-se được ôm chân Ngài. Chi tiết này được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 9. Chúng ta cần chú ý rằng lần thứ nhì này khi Chúa hiện ra cho Mary Magdalene thì không phải là ở cái khu vực của mộ phần nữa, mà là có lẽ đâu đó trên đường, trên một con đường nào đó, Mary Magdalene cùng với Mary mẹ của Gia-cơ và Giô-se đang cùng nhau đi báo tin cho các môn đồ khác. Rồi vào buổi chiều của ngày hôm đó, Chúa hiện ra với hai môn đồ trong khi họ từ Jerusalem đi về làng Emmaus. Họ lập tức quay về thành Jerusalem để báo tin cho các sứ đồ và các môn đồ khác. Và chi tiết này được chép trong Mác đoạn 16, câu 12 đến câu 13, Luca đoạn 24, câu 13 đến câu 35. Trong khi hai môn đồ này đang làm chứng với các sứ đồ và các môn đồ khác về sự Chúa hiện ra với họ, thì Chúa đã hiện ra với mọi người trong cái căn phòng đó. Mác đoạn 16 câu 14, Luca đoạn 24 câu 33 đến câu 49 và Giăng đoạn 20 câu 19 đến câu 23 đã ghi lại cái chi tiết này. Kính thưa Hội Thánh, chúng tôi mong rằng những gì mà chúng tôi đã trình bày ngày hôm nay sẽ giúp cho quý ông bà anh chị em có thêm những dữ liệu để suy ngẫm về cái câu hỏi Đức Chúa Giêsu Christ đã làm gì trong suốt thời gian 3 ngày và 3 đêm thân thể của Ngài nằm trong lòng đất, đồng thời giúp làm sáng tỏ các chi tiết được ghi lại trong Thánh Kinh liên quan đến sự Chúa hiện ra với các môn đồ của Ngài trong ngày thứ nhất sau khi Ngài sống lại. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, mang sự khôn sáng đến cho chúng ta và đem lại cho chúng ta niềm vui trong cái sự gia tăng trí thức. Amen. Tiếp theo đây thì kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Từ nay tôi mãi bên cạnh Ngài, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Ngài là con đường, Ngài là lối đi. Về bên Ngài, lòng đầy thái an. Cuộc đời từ nay sống trong Giêsu, dẫu bao phong ba trần gian, Chúa đi bên cạnh tôi luôn. Ngài cao vời, Ngài hằng giác trên, lời Ngài ân cần, hằng ngày nhu khuyên, lòng cầu xin Chúa thiếp thắc hằng xin, Chúa đưa đường qua muôn lối cho tôi mãi ở trong Ngài một cuộc đời mới. Tôi mãi bên cạnh Ngài, tình yêu Chúa bao dung đời tôi, tình yêu Chúa chiếu sáng cuộc đời, tôi vui mừng được ơn cứu rồi. Từ nay tôi mãi bên cạnh Ngài, và đời tôi mãi luôn thuộc Ngài, trong linh hồn nguyện dâng Chúa. Ngài nhu khuyên, lòng cầu xin Chúa thiếp tha khẳng xin Chúa đưa đường qua muôn lối cho tôi mãi ở trong ngày một cuộc đời mới. Từ nay tôi mãi bên cạnh Ngài, tình yêu Chúa bao dung đời tôi, tình yêu Chúa chiếu sáng cuộc đời tôi, vui mừng được ơn cứu rỗi. Từ nay tôi mãi bên cạnh Ngài và đời tôi mãi luôn thuộc Ngài, trong linh hồn nguyện dâng Chúa riêng Ngài mà thôi. Dẫu cho tôi phải đi qua vực sâu nơi trong bóng chết, tôi sẽ không sợ hãi gì vì Ngài hằng ở bên tôi. Từ nay tôi mãi bên cạnh Ngài, tình yêu Chúa bao dung đời tôi, tình yêu Chúa chiếu sáng cuộc đời tôi, vui mừng được ơn cứu rỗi. Từ nay tôi mãi bên cạnh Ngài và đời tôi mãi luôn thuộc Ngài, trong linh hồn nguyện dâng Chúa riêng Ngài mà thôi. Từ nay tôi mãi bên cạnh Ngài, tình yêu Chúa bao dung đời tôi, tình yêu Chúa chiếu sáng cuộc đời tôi, vui mừng được ơn cứu rỗi. Từ nay tôi mãi bên cạnh Ngài và đời tôi mãi luôn thuộc Ngài, trong linh hồn nguyện dâng Chúa riêng Ngài mà thôi.
Và tôi cứ ở cùng Ngài luôn. Ngài đã nắm lấy tay phải tôi, Ngài sẽ dẫn dắt tôi với sự khuyên dạy của Ngài, rồi sau đó tiếp đón tôi trong sự vinh quang. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.